Thế mà nếu mà gặp được thể hữu trí thức thì cái tâm mình đó là khác. Mà gặp ác hữu trí thức thì cái tâm mình là khác. Cũng như hai cái khác kia, một con thì rơi vào ở nơi ít trốn của các nhà đạo sĩ tu hành hiền lương nhân đức thì cái tập cái tâm nó cũng giống vậy. Không có tham lam, không có động chúng, không có dục của giúp được. Ngược lại cũng cái khác, nuôi dưỡng nghĩa là quân tập gần gũi mấy cái người đó, cứ là được chọn tốt đạo tài, cho nên nó cũng theo tâm chúng ta cũng vậy. Đạo tâm chúng ta cũng vậy. Nếu mà ở gần chùa, gần chiền hoặc là gần tiểu hữu ý tích mình thấy cái tâm nó khác. Còn nếu mà mình gần gũi với những người bạn xấu thì cái tâm luôn luôn trừ một số nào mà kiên cương đánh. Cái kiên cương đánh ấy, thì người ta có bỏ đâu không, nhưng mà số nó ít hơn, số nó ít. Cái đó mà coi như là chuyển hướng một cách dễ dàng thì cái đó là gì. Cho nên ở trong đoạn kinh này Phật nói đó, nếu muốn xa lìa sắc, xa lìa tướng thì phải cái tâm cho thiệt chứng hết và nhận trong sự tạp vọng, nhận trong tất cả nhân sinh là thống khổ thế cuộc là vô thường như thế nào đó, để mà từ từ mới ly được sắc tướng. Mà ly được sắc tướng là dễ tu dễ giải thoát. Tại vì cái sắc tướng nó bị chặt buộc là một lắm cho phải trường đâu đó. Đến cái phần kế đây tức là cái phần thứ 21, Đức Phật nói bao nhiêu những lời của Ngài nói pháp ra cho chúng sanh như là phi thiết sở thiết phong phần đệ nhị thập nhất. Cái phần thứ 21 là nói rằng Ngài chẳng phải nói những cái lời của Ngài đã nói. Cái này cũng là cao rồi. Nghĩa là chính cái lời Đức Phật nói pháp cũng vậy nữa, là vì muốn cho chúng sanh nghe để mà tu tỉnh là Ngài phương tiện Ngài nói thôi, tùy bệnh giữ thừa, tùy theo bệnh mà Ngài cho thuốc pháp pháp gì đó, chứ còn không ai cũng cố định gì hết. Cho nên Ngài sợ chúng sanh sau này nghe pháp thì chắc chặt cái pháp nó mà không giải pháp được. Ngài mới nói rằng chính cái lời của Ngài nó nói cũng không có phải là lời Ngài nói nữa, chứ đó là tùy cái nhu cầu người ta giải pháp được tới chỗ đó. Còn mình đó, mình phải nói được cái gì, mình hiểu được cái gì thì mình quá chắc chặt cái đó, vì chắc chắn không không. Thì đây trong đoạn này nói này, ông Tu Bồ Đề, ông chớ nói Như Lai nghĩ như thế này: Như Lai đã nói pháp rất nhiều, ông cũng chớ nghĩ như thế này: Như Lai đã nghĩ cái pháp rất nhiều. Vì sao? Vì nếu người nói Như Lai đã có nói pháp, tức là không xéo quỷ bác Phật. Này nói bởi vì có cái pháp nào thiệt ở đâu mà Như Lai nói? Như Lai nói ra là vì người đời người ta chưa hiểu được những cái gì hay, cho nên Đức Như Lai nhà nó phương tiện để nói ra. Nên nói tới đây tôi cũng nhớ một câu một vị thiền sư ở Huế, ở tu viện ở Huế, khi ngày tu trong một thời gian lâu lắm, cuối cùng trước khi ngày khi mà đã báo thân này, trước khi này ngày ngày lý đạo, ngày nói câu này: kinh sách lưu truyền 8 vạn chương, học hành không thiếu cũng không dư, năm nay tính lại đã quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ, chữ gì? Chữ như. Nhưng là những gì bất động đâu. Còn mình nói cái câu giải pháp chưa? Còn mình thì đâu mình nhớ đủ hết rồi, cái mình dư biết đó. Thành là kinh sách lưu truyền 8 vạn tư, tức là kinh sách của Phật mà để lại có tới 84,000 pháp môn. Này học hết là mình hiểu hết, hiểu hết chứ phải học đâu. Học hành không thiếu cũng không dư. Thì là nói cái học với cái hành đó thì làm sao mà ai cho là dư được, thấy không? Mà cũng làm sao mà cứu được đấy với nhà để học cái là trọn đời. Cho nên cuối cùng nhà nó từ với cái nhà xuất gia 7-8 tuổi cho đến cái ngày nhập viện, nghĩa là 7-8 tuổi, tức là học hành không thiếu cũng không dư, năm nay tính lại đàn quấn
Nhớ gì nữa?
Chỉ nhớ trên đầu một chữ như.
Lý thời lý cao đó.
Như đức nhiên.
Nhưng như bắt đầu. Nhưng cương tác.
Người như vậy. Nhưng mà nói là nó không. Nhưng như vậy không có nghĩa là không biết cái gì đâu.
Ngài biết hết. Nhưng mà Ngài không để ý.
Để đó có thường là biết. Còn biết mà còn để ý, biết mà còn khua mô, uống nữ, biết mà còn lung tung bên.
Thì không biết cái chữ này là biết. Lý cao, học đạo cao hay với lý đó đó. Đó là một ngày, một vị cũng là một vị đắc đạo đó. Ở quê, học hành phần thứ vô môn nhiên. Năm nay tính lại là một tức là cái năm của ngày sắp đã báo xong. Chỉ nhớ trên đầu một chữ như, tức như là như bất động. Mà như bất động là chỉ là cái tâm của ngài. Lúc bây giờ không còn động cái gì nữa, không còn loạn cái gì nữa, không còn động cái gì nữa, không còn tướng cái gì nữa. Đó, thì quý vị làm sao cũng mình nói theo hương đó. Thì ở trong này Đức Phật Thích Ca Ngài cũng nói với Ngài Tu Bồ Đề. Ngài nói, nếu người nào mà nói Như Lai có nói pháp, tức là quỷ bán đó. Tại sao gọi là quỷ bán? Tất nhiên là không biết đạo, chưa biết đạo. Như Lai có, bởi vì có cái pháp gì thiệt đâu Như Lai nói. Không có pháp gì thiệt hết. Và nói pháp là cũng như là ở phương cái điện đồ này rồi sao không có thiệt. Bây giờ tôi hỏi quý vị này nè, cái bệnh có thiệt không? Bệnh không có thiệt. Cái bệnh đó là nó do là ví dụ như bây giờ mình lao một khẩu là tại vì mình làm việc nhiều rồi mình nói mình la mình hét nhiều cái gì đó, nó đủ cái yếu tố đó nó mới tạo thành cái bệnh, thấy không? Thì cái bệnh đó đâu có phải là thiệt bệnh. Nếu nó là thiệt bệnh đó thì không có bao giờ chữa được. Thầy giáo pháp của Phật cũng vậy, Ngài nói ra là tùy cơ, tùy tâm cơ chúng sanh, chứ còn không có cái pháp gì chữa hết. Mà chúng sanh cho Đức Phật có nói pháp thiệt, tất nhiên là ông khéo quỷ bán. Đó. Không phải hiểu ta đã nói pháp đó là vì phương tiện độ của chúng sanh không. Này ông Tư Bồ Đề, nó cái người mà nói pháp á, không có cái pháp gì mà đáng nói mới gọi là người nói pháp, hiểu không? Nghĩa là vô pháp khả thuyết thì danh thuyết pháp, không có cái pháp gì mà nói được thì đó mới là thuyết pháp, hiểu không? Quý vị đang nghe hỏi à, cái đoạn này ta hiểu biết hiểu không? Ngồi với ta có hiểu không? Nghĩa là cái pháp mà còn nói được á thì cái pháp nó chưa phải là pháp thiệt, thấy không? Cái pháp mà đừng có nói cái pháp đó mới là pháp. Đó. Hãy nghĩ chúng ta biết những cái gì mà Đức Phật nói ra là gì phương tiện. Gì phương tiện. Chứ sự thật ra cứu kính là khỏi cần nói. Hãy hiểu tự nó tự như nó. Nên là có còn các cái câu tôi là như bất động thì đi làm là chỉ cho bà Khánh rồi. Giao lý trên tiền tự thích khác. Là như là tùy chúng sanh, cho nên ở trong năm thời thuyết giáo của Đức Phật mà còn ghi lại trong lịch sử á, có thời nào giống thời nào? Thời thứ nhất là nói kinh, như là cái gì học rồi, có năm thời thuyết giáo có cái gì học rồi à. Thời thứ nhất Đức Phật muốn cho chúng sanh hiểu một cái tổng quát bao la, hiểu một cái đại thể bao la, hiểu một cái chân lý của vũ trụ. Cho nên thời thứ nhất ngài nói kinh là gì? Đặt kinh ra kinh Quan Nghiêm. Quan Nghiêm là chỉ cho pháp chánh tánh trùng trùng cơ sở, học chỉ rõ cho nó như vậy như vậy như vậy đó. Tôi là thầy Quan Nghiêm. Thầy Quan Nghiêm là nghe nghe hiểu, nghe nghĩa là nghe mình như là biết, như là tâm nghiến lý nữa thôi. Còn Đức Phật nói rằng chúng sanh về thì sẽ cũng khổ, nó cũng hiểu rõ đúng cái chỗ đó để rồi đi tinh nhanh. Còn bây giờ không hiểu làm sao để mà trở lại hàng hóa kinh. Cũng như
lễ nó quên cái bài thơ mà chúng ta hàm trọn 12 năm. 12 năm, hàm có nghĩa là như thế này. Bây giờ Ngài, theo phương tiện Ngài nói, nghĩa là hãy làm lành thì gặp lành, làm ác thì gặp ác, nhân nào thì quán đấy. Đó, chứ còn không có gì sai hết. Tất nhiên là thật, chúng ta hàm là thật 12 năm. Nói ví dụ đó không? Khi mà dân chúng Phật tử khắp nước Ấn Độ các vị tu chứng là hữu khá rồi đó, thì lúc bây giờ Ngài mới nói lên cái giáo pháp phương đẳng
phương đẳng là cái giáo pháp, coi như là giữa thấp để làm cái nhịp cầu qua cao bên này, đó là phương đẳng. Phương đẳng cũng là thắng lắm. Rồi khi mà phương đẳng cái thời, những cái thời ngài nói liên tục như vậy rồi, đến cái thời thứ tư đó, thời kỳ nó chia ra bốn thời kỳ. Thời kỳ thứ tư đó là Đức Phật nói chính, cái gì nó làm đâu trên quan niên đầu tiên nè, trên hàng kế nè, trên phương đẳng là thứ ba nè. Phương đẳng nói trong đầu cái người phương tiện ngài nói thêm nó hình ý rồi rồi cũng như tạng này như là trên Bát Nhã học rồi. Mà Bát Nhã Đức Phật nó phương tiện nói tới 22 năm trường, 22 năm là bởi vì khai thông cái tiến hóa cho người nha, đâu có phải nó nói một ban một chiều mà khai thông. Sao 22 nhị thập nhị nguyên Bát Nhã Đà, đến cuối cùng cái ngày Phật gần nhập Niết Bàn đó, ngài chọn ngài nói thêm cho thầu thắp qua ngày Niết Bàn, thắp qua với Niết Bàn cho Niết Bàn chỉ nói một ngày nữa. Nhưng mà cái giáo pháp ngài nói trong 49 năm trường đó, cuối cùng trước giờ ngài nhập Niết Bàn, ngài nói rằng ta chưa từng nói một chữ cái lý này. Và nếu mà ngài còn cố chấp ngài có nói pháp á, thì cái pháp nó trở thành bị chấp, đâu có hay. Cho nên năm thầu trước giáo đó người ta mới đúc kết cho quý vị thành một câu mà quý vị dễ nhớ để buộc lòng là hoa niên tối sơ tam thất nhật. Tam thất là mấy nè? Tam là ba thất là bảy, tam thất là 37, hoa niên tối sơ tam thất nhật. Kinh Hoa Nghiêm Phật nói đầu tiên hết á, chỉ cái 21 tam thất nhìn nhất là 21 ngày. Rồi chúng ta nghe không hiểu. Rồi ngài mới nói A Hàm Thập Nhị Phương Đẳng Bát. Kinh A Hàm Phật nói 12 năm, Phương Đẳng Phật nói 8 năm, Nhị Thập Nhị Nguyên Bát Nhã Đàm, Kinh Bát Nhã Phật nói tới 22 năm. Kinh Kim Cương này nè cũng nằm ở trong cái thờ Phương Đẳng á. Kinh Lăng Nghiêm á cũng trong thờ Phương Đẳng, Phương Đẳng nhiều lắm, bao nhiêu cũng mỏng trong thờ Phương Đẳng. Kinh Bát Nhã tại sao nói lâu là bởi vì ngài muốn nói khai hóa, cứ là cùng tận cái tiến hóa của con người, tức là Bát Nhã, cái Bát Nhã. Cho nên nhị thập nhị niên Bát Nhã là pháp hoa niết bàn cộng Bát Niên. Kinh Pháp Hoa nói 7 năm chứ là kinh Niết Bàn thì Đức Phật gọi là Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên chung lại là 8 năm. Thì quý vị cứ tính đi, thì đó là 49 năm đó. Trong 50 năm thuyết giáo đó, Phật nói rằng Phật chưa từng nói một chữ. Từ bệnh cho tốt thôi, nghĩa là từ theo mẫu cái thời pháp, có vị chúng mình hỏi Phật đã làm. Có thời pháp Phật biết rằng cần phải đưa cái đề tài này để giúp cho chúng sanh hiểu để mà tu tiến. Có những cái thời pháp là không ai thỉnh hết mà Phật kêu tất cả hàng đệ tử lại để Phật nói, như Kinh Di Đà chẳng hạn. Cho nên trong này nói lúc bây giờ ngài gửi bản tu bồ đề bạch cho Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, nếu có chúng sanh nào ở trong cái đợt sau là đợt vị lai là đợt này nè, nghe nói cái pháp này, tức là cái pháp kim cương, sanh cái lòng tin như vậy đó, có được những cái phúc báo cao thượng không? Phật nói rằng, Phật nói này, ông Tu Bồ Đề, những các chúng sanh đó được, nghĩa là được để tâm, để mà lãnh thọ giáo pháp, để mà tín tâm, nhưng mà đừng có bắn chặt vào đó cho là cái pháp thiệt. Vì sao? Này ông Tu Bồ Đề, chúng sanh mà cho là cái pháp thiệt á, thì cái pháp đó không phải thiệt, là còn chấp có pháp. Mà nếu chúng sanh cái tâm được khai thông, được mở rộng, coi như là những cái giáo pháp mà Phật nói ra cái giáo pháp lưu lại đó chỉ là cái toa thuốc để mà trị bệnh chúng sanh, để mà bổ thuốc, để mà giúp cho chúng sanh hết bệnh, để mà trở về con đường sáng suốt giác ngộ giải thoát. Thì cái điểm này Đức Phật cũng nhắc cho chúng ta rất nhiều là dầu cho Phật pháp đi nữa, thì khi mà chúng ta hiểu cao tu cao khác rồi thì cũng đừng có quá cố chấp. Đừng có chấp đó, cái pháp môn mà tôi tu hay hơn, tôi thực hành hơn pháp môn này đó, thì đó không được. Cũng như nói cách nôm na bây giờ đó, đừng có nói là cái này tôi hay hơn, cái chùa này tôi tốt hơn, hay cái pháp này tôi tu, thì đó không được. Những pháp môn nào mà mình thấy hợp với mình thì cứ việc tu, mà đừng có nên khinh những cái pháp môn khác. Ví dụ như chúng tôi thấy đó, mà chắc là quý vị cũng thân nghe, người tu thiền thì che người tu tịnh độ, người mà tu cái pháp môn này thì lại bài bán cái pháp môn kia, đó là cái pháp môn đó còn thấp. Cũng như quý vị nói nghe đã nói là tu thiền mới là đúng, còn tụng kinh niệm Phật đây là không có đúng, là sai. Đúng hay là không đúng là do mình làm. Những pháp môn nào để lại đều là tốt hết. Ăn thua trong mình, tôi nói ví dụ như cái nhà này, nó có bây giờ nó có là, thôi mình nói ví dụ đi, bốn phía nó có là 8 cửa, phía 4 cửa. Thì ai ở gần mấy này thì cứ vô cửa mấy này, nó có mắc mới gì đâu. Gặp bên nhau là gặp ở giữa này nè, chứ đừng nó nói không không, cái cửa này là nhỏ, tụi mình cố gắng tụi qua cửa này, tụi mình nói thế, tụi vô cửa này thôi. Sự tu tập nó cũng vậy, đừng cứ đứng bên này chơi bên kia. Người nào mà mình nghe họ, biết gì ra nghe họ, dầu đó là ông sư cũng vậy, hay là nghe ông gì cũng vậy hết, mà còn chê ở tu cho pháp này nó đúng, cho pháp mấy người đó tu tập tu học. Một cái mà người ta chấp tay, người ta khá tượng Phật cũng là cái đúng, cái hay của người ta, không có chê. Chứ đừng có nghĩ đến rằng là ăn chay trường mới là tu cao, còn ăn chay kỳ là tu thấp, không được. Chưa chắc ăn chay trường mà tu cao hơn ta, ăn chay trường mà rồi ai nói gì động tới cái mình đủ, ăn tu đủ, thấy không? Còn người ta ăn chay ngày có mấy, một tháng có mấy ngày thôi, nhưng mà ta hiểu là nói bỏ ra. Cái đó ăn thua lên cái hành trì không? Cũng như là nói mình tu thiền cao hơn là các pháp môn khác, chưa chắc. Nếu mà mình hành được việc đúng á, thì nó thể nhập chân lý thì còn được. Còn nếu mà thiền nói chủ trương thì thiền thì mà hành thiền một bữa bỏ năm năm bữa thì làm gì mà nó kết quả tốt. Còn ví dụ bây giờ những người tụng kinh mà người ta nhất tâm nhất đức tà nam ta tiên giáo phụng hành y như y đạo mà ta làm, thì tất nhiên sự tụng kinh nó vẫn là kết quả tốt. Cho nên nói cách dễ hiểu, đạo đừng là ố đạo. Ố là ghét, là ghen hay là chê, mình phải tốt tâm. Vì vậy cho nên chẳng những bà con huynh đệ đang nghe trong đạo Phật thôi, mà đối với các đạo khác cũng vậy, mình cũng muốn lên nên phân chia hành vi. Cái món ăn tinh thần, ai muốn ăn thứ gì cũng được, thấy không? Chỉ sợ là sợ thế này nè, sợ người ta không biết cách ăn, thấy không? Không biết thì sợ đó thôi, chứ còn kêu ta món ăn nào cũng lạ, cũng là no hết, đạo nào cũng tốt hết, chỉ là sợ là cố chấp á. Như nói tới đây tôi cũng nhớ trong kinh Bách Vụ có cái mẫu chuyện đó nữa. Nó có một cái ông đó, ông có một người bạn, người bạn thâm, là cái người bạn đó cũng thâm lắm. Rồi ông ta tới thăm, gặp cái bữa ăn cơm trưa thì cũng nấu đồ ăn để đãi bạn tới mà lâu ngày mới tới thăm, nhưng mà quên nên nấu thì nấu mà quên nên muối ăn nó lạ. Rồi trong lúc đó có người bạn gọi là cái ông khác đó, ông nói sao đồ ăn lạc quá, ăn vừa miệng. Thì cái ông chủ đó ông nghĩ là ông nghĩ rằng mình quên nên, ông lấy chút muối ông nên không,
đem vô cái đồ ăn đó, thì lại ăn thấy nó vừa miệng nó lại ngọt. Thì cái ông khác ông mới nghĩ rằng, ông nhìn qua ông nói rằng muối chỉ nên có một chút như thế này mà nó ngon như thế này. Nếu mà muối này mà mình ăn nó nêm nhiều hoặc là mình ăn muối không thì nó ngon cỡ nào nữa. Ngu nó cỡ đó là ngu rồi. Thành ra ông về nhà, ông về nhà ông kêu là gì đó, ông lấy cái bước ăn miệng đồ dột hết rồi, có nghĩa là khác nước là bao nhiêu ngày sao. Nói cái mẫu chuyện đó là Phật muốn nói ra, Phật chỉ cho người đời, người đời là gì phải hiểu, đừng có để kêu thái quá khác, mà phải khôn ngoan chút, biết rằng cái vật gì đã làm tới mức độ đó thôi, chứ đừng có nên nó đi quá mức đi mà làm cho theo giáo pháp của Phật cũng vậy nữa. Nghĩa là nghe người ta nói rằng kêu là gì đó tiếp thực dễ tu, tiếp thực nghĩa là bớt ăn mình dễ tu, hay là Đức Phật như vậy nghĩa là nên ăn nhỏ đó để cho khỏi khỏi cái phiền phức. Những cái người ngoại đạo khác nghe Phật nói vậy đó, họ về họ nghĩ rằng nếu mà tiếp thực bỏ ăn một ngày nghĩa là chỉ còn ăn còn một bữa mà nghĩa là thành Phật như vậy. Còn nếu mà bây giờ mình đừng có ăn, mình ăn nghĩa là đừng có ăn, mình tuyệt thực đi, từng tuần lễ hai tuần lễ chắc mình thành Phật cao lắm, nghĩa là đặc biệt lắm. Đức Phật muốn nói cái vấn đề tu tập nghĩa là phải đi từ từ, nhưng mà lúc nào cũng phải ăn thua, đừng có nên kêu là một là dục tốc là cũng được, mà quá giải đại có nghĩa là chảy mạng biến nha cũng không được, đi từ từ cho khéo. Thì cái con đường tiến tới giải thoát, tiến tới cái chỗ mà gọi là sáng suốt giác ngộ rất dễ dàng. Trong đoạn này thì Đức Phật nói thêm về cái phần thứ 22, Đức Phật nói rằng cái vấn đề không có một cái pháp nào mà mình có thể được rất dễ dàng đâu. Ở trên kia là bát, cái vấn đề mà Đức Phật nói pháp, còn Đức Phật nói rằng có cái pháp gì mà mình được. Người tu tập mà còn muốn cái tâm muốn được á thì chưa phải là cao. Thành đạo Phật nó mờ nhiệm chỗ đó và nó khó chỗ đó, quý vị nên nhớ. Đầu tiên là nếu mà mình bảo rằng không có ham muốn thì làm sao tu tập được, nhưng mà khi tu tập rồi cao lên á thì cũng đừng có nghĩ rằng cái quả vị đó mình chứng hoàn toàn. Cho nên trong cái phần thứ 22 này nó không có cái pháp gì mà mình có thể được hết, nó tự như là cái chỗ này tôi phải giảng, không tôi không giảng thì quý vị nghi. Cái chỗ khác nói rằng mình cũng như cái người trở về, trở về nguồn. Ta nói câu câu như thế này nè, quy y là trở về, chữ y á là nương tựa, chữ quy là trở về, chữ y là nương tựa. Cũng như người đi tha phương cầu Phật nay trở về với cố hương, kẻ lạc đường trong đêm tối nhờ cái ánh sáng của trăng sao liền quay lại con đường sáng. Cái ý đó là để nói cái câu, mấy cái câu đó nói như thế nào, thiệt ra mình tu tập á là mình trở về lại cái tánh sáng của mình từ ngày xưa có, mà vì mình chưa có khai thác được, chưa có trở về, chứ không có gì lạ hết á. Có những người hỏi chúng tôi như thế này, hỏi chứ như tu tịnh độ thì có cầu về quá khứ, hay là tu các pháp môn khác thì có cái chỗ mình quy hướng, nhưng mà tu về thiền thì lấy cái chỗ nào quy hướng? Ý cho họ, ý mấy vị nó hỏi vậy nè, mấy vị niệm Phật, mấy vị tụng kinh em, thì ta thấy ngày mà gần lắm chung thì người ta tụng kinh niệm Phật người ta tiết độ. Còn những cái người mà tu thiền, thật sự tu thiền á, thì cái lúc gần chết á, sanh về đâu, cầu về đâu, cái câu hỏi nó ngay lắm. Nhưng mà vì chưa hiểu đạo, cái sự thật á, khi tâm chúng ta mà đã sáng suốt giác ngộ rồi đó, gọi là thiền thiền diệt mà đi tới cái chỗ cao rồi đó, thì lúc đó giờ nó tâm sáng. Mà cái tâm sáng thì đi tới chỗ nào do quyền mình quyết định. Còn vì tâm chưa sáng cho nên mới phải cầu nguyện về thánh địa cõi Phật Di Đà kim thẩm thiên hoàng lấy niệm cha, đó là tại vì cái tâm mình chưa sáng. Theo nói như vậy để bổ túc cho quý vị biết rằng khi tâm mình sáng rồi thì cái sự tu tỉnh nó ở đây chúng ta thôi. Nói tới tương tịnh độ nè, nói niết bàn ở đó, không có chính mình. Khi mà tâm của mình sáng rồi thì chỗ nào cũng là cõi Phật, chứ không phải bỏ cái cõi này mà đi tìm qua một cái cõi thế giới nào khác nữa đâu. Có cái chuyện đó là cái chuyện mà tôi là tưởng tượng đó, nhưng mà trên thực tế Phật dạy á, hãy cái tâm mình đã sáng suốt rồi thì chỗ nào cũng là Phật pháp đó, chỗ nào cũng là sáng suốt hết. Cho nên trong này không có một cái pháp nào có thể được này tu bồ đề. Những pháp trong thế gian và pháp xuất thế gian đều là tạm để mà giảng thôi, hay là tạm để mà có thôi, chứ không có một cái pháp gì mà tuyệt đối. Cho nên ngài Tu Bồ Đề bạch cho Phật rằng: thưa Đức Thế Tôn, Phật có được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác không? Phật có chứng được quả Bồ Đề không? Thì Đức Phật mới trả lời rằng: thiệt ra nếu mà nói chính cái quả Bồ Đề có thiệt, hay là cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác có thiệt á, thì đó chưa phải là quả gì Phật, chưa phải là Bồ Đề. Cũng như buổi trước mà quý vị học Bồ Đề bổn nguyên thảo đó, Bồ Đề là một cái cây á, thì cái này nó cấp gốc cái cây đó, Bồ Đề nó không có cây. Nó mất được là Bồ Đề. Bồ Đề bốn tượng tổng cái nhiều phi đài đó, cái gì nên rồi bốn đây lên nhất nhập thật chính lớp tầng 2 đó, cũng là lục tổ bốn năng đó. Rồi Đức Phật nói đúng như vậy này, ông Tu Bồ Đề, tôi đối với cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác cho đến không có một cái pháp nhỏ nào mà có thể được. Mà khi hiểu như vậy đó mới được trọn vẹn cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Là nghĩa như thế nào? Nghe cái sự tôn kính của mình này, đây không sao hay quý vị lắng nghe nó không tốt, cái này nó rất là, nhưng mà khéo á, thành trở thành kêu là mình cũng như là mình không có cái gì để mà bám biếu, thấy không? Ở đời người ta thích có cái gì để mà bám biếu cái sự thật. Khi tâm chúng ta hoàn toàn sáng suốt giác ngộ rồi á, thì kêu là không có cái gì đáng chúng mình được. Hiện bây giờ tại vì cái tâm mình chưa sáng suốt giác ngộ, rồi mình lo cái này lo cái kia, tính cái nọ đủ thứ, tính đủ kiểu, tính có hết. Cho nếu mà mình sáng suốt giác ngộ thì vì vậy cho nên mỗi ngày tu tập, mỗi ngày cái tư quá phải nó sáng suốt, từ chuyện thế gian cho đến chuyện xuất thế gian. Nếu như vậy đó, một tháng 30 ngày, một năm mấy trăm ngày rồi, 300 không là mày á, thì cứ mỗi ngày một sáng suốt một, thì nó gì mình tu tập như thế cùng 5 năm 10 năm là thấy mình đang ngon lành rồi đó. Đi đâu có hào quang rồi, có đâu phải ít đó. Là phải làm sao á, là phải cho mỗi ngày một tiếng, vừa cái tiếng đó khoái cần nhiều, nhưng mà phải có một bước đầu tiên. Rồi bây giờ trở lại vấn đề là dù chúng ta có làm chùa, có tạo tượng, có đúc chuông, có làm pháp hội đạo tràng đi nữa, thì cũng là để cho người đời tìm làm sao để cho cái tâm này càng ngày nó càng vững. Bao nhiêu những cái phương tiện bên ngoài như tụng kinh, mai sao, tất cả những cái gì mà có làm phước làm đạo bên ngoài đó, cũng là cầu cho cái tâm của mình và cái tâm của mọi người xung quanh mình đều được trụ, được như là chủ đó, tự chủ đó. Tu tập mà không có cái đức tánh tự chủ đó, là không đi tới đâu, không có kết quả được. Nên mỗi một việc gì mình phải tự chủ để mà hành thì cái việc đó sẽ tới. Thì quý vị trong khi nghe giảng kinh cũng như hàng ngày quý vị ở nhà của mình,
là đến chùa mình gắn nhiếp tâm ở trong ba nghiệp lúc nào cũng giữ cho nó thanh tịnh, và luôn luôn lúc nào cũng nhớ như Thượng Tọa Thanh Từ, ông có viết ở trong mấy quyển sách đó, ông nói cách chuyện, ông nói hơi táo bạo chút, nhưng mà hay, chúng tôi thấy hay. Ngài nói rằng mỗi người sống trên thế gian này ai cũng phải bị một cái bản án đấy. Cái bản án đó là gì? Bản án tử hình. Nghe nói nhiều người lắm. Mặc dù bản án tử hình đó, ai cũng phải có cái bản án đó, đó là bởi vì sinh ra con người không? Nếu người nào cũng cứ lo sợ cái bản án tử hình đó nó đến với mình đó, thấy không? Thì cái sự tu nó dễ tiếp. Cái này người đời sao không nghĩ như vậy? Cho nên trước sau, ví dụ như bây giờ này, mình nói cái ví dụ này nè, người nào phạm các tội mà kêu án họ nhất định là phải tử hình, cái ngày nào đó, thấy không? Thì về tới nhà không bao giờ gây gỗ với người trong nhà, không bao giờ, bởi vì lo lắm, lo bây giờ mới làm sao để mà tới thế nào để nếu còn khéo á thì cái sự cái bản án tử hình đó nó phải đưa tới. Vì vậy cho nên Thượng Tọa Thanh Từ ông mới đưa nó ra để làm gì, để cho biết rằng nếu không khéo, không lo, không biết sắp đặt á thì không ai tránh khỏi cái bản án đó. Và nếu người nào biết tôn biết niệm, tâm hồn được sáng suốt á, có thể hủy được cái bản án tử hình. Là ý muốn quá cái gì, người mà phải nghĩ tới một cái chuyện gì mà nguy hiểm nó tới phải làm sao để giải quyết được cấp tốc á thì mới là tu tỉnh. Còn mà nếu mà cứ như thế này thì cái sự tu tỉnh nó ít, nó kém, nó không có được nhanh. Mình cứ nghĩ là không biết là cái bản án nó tới với mình hồi nào, mình phải làm sao để cố gắng để mà chống án, để mà làm sao nó đừng tới với mình, thấy không? Thì phải lo tu tỉnh, mà không ai tránh khỏi cái gì đó. Cái bản án tư hình là ý Thượng Tọa Thanh Từ muốn nói là cái cơn vô thường á, già chết rồi, cái đó là chết á, không ai tránh khỏi. Cái chết nó có hai cách, sẵn đây tôi nói luôn là chết nhưng mà không chết, đó là người tâm đã sáng suốt. Còn chết để rồi bị cuốn theo cái sự chết nhiều cách nữa, đó là tâm hồn tối tâm. Cho nên khi tâm mình sáng rồi, định đoạt được cái cuộc đời dễ dàng lắm. Muốn trở lại cõi này để mà đổi chúng sanh cũng được, hay là muốn thôi bây giờ cứ là về cõi Phật một trong thời gian như tự nhiên mình định đoạt, thứ đó mới là quý. Còn thứ mà còn phải cầu cảnh vang lên tới bây giờ mà ra đi đó, để mà xin đi tới chỗ này chỗ kia tôi giấy kịp xin kịp không cho. Còn mình là sẵn có rồi, nên là tự nhiên vô nào là khai thông nó thì đấy, phải lo tu tịnh. Chỉ có là tu tịnh mới phát sinh giá trị. Thì đêm nay cũng như các cái bữa sau, bởi vì trên kinh trang nó còn dài, nó còn nhiều lắm, thì quý vị nên nghe để rõ rồi chán mặt học hành. Kinh này là nói cho chúng ta biết là chúng ta phá nhân ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng và tạo nghiệp tướng. Thế không? Thì trước khi giấc lên thì 9 giờ đó, để cầu mong cho sau quý vị tinh tiến và thâm nhập kinh tạng để cho trí huệ được như Như Hải. Còn nếu mà thâm nhập kinh tạng không có thâm nhập thì trí huệ như nhỏ, một cái nước nhỏ. Quý đạo hữu với Phật tử nào có hỏi gì không? Đạo hữu nữ có hỏi gì không? Nghe nãy giờ có cái gì hay, cái gì thắc mắc, có cái gì mà chưa
thầy cũng nhớ tới cái gì cũng thôi, còn biết chưa có đến chút nữa mình nói cho mình hầu hướng. Vâng. Mà khi mình biết cái Phật á, có dạy cho chú Vy Dinh, thì cái Phật nó nói là cái gì là biết Phật nói là nam mê kia là một lá, còn khi về là cái Phật chừng hơi là hơi mình ra được. Thế mà cái điều đầu tiên á, như các cái đạo khác ấy, thì là người ta đi tiện nhất nguyên như tăng nguyên gì đó không biết, nhưng mà chấp thuận không đi xa hơn thì chấp thuận chỉ dạy mình từ cái tứ đại. Cho nên như vậy từ đâu còn là có thể hiểu được trên nữa Đức Phật không hiểu. Nếu mà Đức Phật nói trên nữa ra thì có thể đi ra được, nhưng mà đi ra đó thì chết thì không có lòng được. Vậy thế cho nên sau này đó có một nhóm chúng tôi có được thảo luận cùng với các vị đó, thì tất cả những cái gì còn lại đó không phải là Đức Phật không biết, mà Đức Phật muốn mình để đó là đến cái khi mà những cái người mà tôn kính được sẽ biết. Tất cả những cái gì mà nó tập hợp thành con người đó, nếu mà bây giờ mình tháo gỡ ra đến cái mức đất như kiểu đó thì được. Thế nhưng mà đất còn tháo nữa, nếu không tháo hết là tháo hết. Cuối cùng á, thì nhân loại ngày hôm nay mới hiểu được đến cái nguyên tử thôi. Mà đã tháo hết thì cái nguyên tử cũng còn phải tháo nữa.
Không nữa,
điện tử. Như vậy á, thì vô thở đắc, cái chỗ đó khó thì nói.
Khó, cái đó phải dùng cái ký thôi.
Dạ,
cái chỗ đó phải khó nói lắm.
Vậy, chỉ cần thắc mắc về cho ai thầy cái coi đúng
không? Vâng, thì đúng, mình với lại nói là sáng đó tôi giải rộng ra cho. Bị gì kẹt ra như hồi nãy tôi nói đó, là Đức Phật nói pháp
là tôi là tùy cơ định thuyết giáo.
Dạ, đúng rồi.
Những gì Đức Phật nói đúng thuộc cái chỗ nói vậy đó, giáo lý Đức Phật nói coi như là những cái lá mà nắm trong tay, còn những giáo lý mà Đức Phật chưa nói cũng như cái lá đang mà rừng mùa thu nữa đúng xuống nó biết là nó rốt thế gian là bởi vì thiệt ra sợ nói nhiều quá chúng sanh làm không nổi, thấy không? Có những cái pháp cao thượng, những cái thiên lý cao thượng lắm, cho nên sợ nói ra chúng sanh làm không nổi. Nên nếu chúng sanh mà làm nổi và tu tập nổi đó, thì Đức Phật cũng không có kêu là thiệt thòi gì đâu. Rồi còn nói tới cái vấn đề gọi là không của đạo Phật, tức là cái chân không diệu hữu. Con cách Di Đà cũng nói đó,
nếu là từ đó các thân tứ đại phân tách ra nó đắp nước cho lửa, từ từ cái đó nó phân tách nhỏ ra
thì nó giống cũng như là bây giờ mà từ cái nguyên tử rồi họ đi tới cái điện tử rồi phân tử rồi đi tới cái chỗ như là không còn mà có thể thấy được cái năm nguyên tròn nữa. Thì thiệt ra mà nói á, tới cái mức độ đó là phải có cái trí tuệ cao cường, hay là người ta dùng cái gọi là chính đắc đó, chính đắc thắng. Tuy nhiên khi mà mình diễn tả được cái gì đó thì mình cũng cố gắng diễn tả để cho bà con cô bác các Phật tử nghe cái sự thực ra cái đó, hãy mỗi người tu chứng tiến tới đó thì nó biết là cái sự thực ra khó mà nói hai mươi hai là bốn. Tuy nhiên cũng phải cố gắng để mà giải thích để mà nói hiểu được bao nhiêu hiểu.
Còn cái phần hành là cái phần là tiến bộ được kết quả tốt hay không đó, là phải do cái gì?
Phải do tự chính mình chứ không phải là điều mình khác trên đó. Mỗi người là tu chứng hiểu biết khác nhau.
Còn gì nữa, anh muốn hỏi gì nữa không? Hầu hướng
không ngộ hết rồi, anh thao giác ngộ là khỏi rồi. Rồi xin mời đến đây Hầu Hướng rồi. Vì vậy cũng quý không bằng người hết. Chứ còn hỏi là chưa giác ngộ. Nguyện đem cả